là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm năm 2024. Xác định chương trình trồng dâu nuôi tằm là chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp quan trọng của huyện, đến nay huyện Văn Yên đã trồng mới được trên 55 ha dâu, đạt 46,3% kế hoạch, trong đó diện tích đã cho thu hoạch để nuôi tằm là 45,5 ha. Để thay đổi tư duy từ sản xuất thuần nông sang sản xuất hàng hóa, huyện Văn Yên còn ký kết hợp tác với công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái về hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm kén tằm trên địa bàn huyện, tổ chức các đoàn đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm tại các xã trồng dâu nuôi tằm trọng điểm tại huyện Trấn Yên. Huyện cũng thành lập mới hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái để thực hiện chuỗi liên kết giá trị năm 2024. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ thành lập 2 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác để hình thành 2 chuỗi liên kết sản xuất tại 3 xã Yên Thái, Đại Phác và An Thịnh.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc và khu di tích lịch sử nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng. Hồ Đầm Vối nằm ngay tại trung tâm huyện Trấn Yên, đây là một trong những hồ nước nhân tạo phục vụ nước tưới tiêu nông nghiệp cho thị trấn Cổ Phúc, xã Nga Quán. Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, huyện Trấn Yên đã nhiều lần thả cá, bổ sung, tái tạo, góp phần đa dạng sinh học, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tự nhiên trong khu vực hồ chứa. Để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong nhân dân, huyện Trấn Yên đã thả 230 kg cá koi, trị giá gần 40 triệu đồng từ nguồn sợi hóa, trong đó thả 30 kg cá tại ao khu di tích lịch sử nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng, 200 kg cá tại hồ Đầm Vối, thị trấn Cổ Phúc. Thông qua chương trình nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, vừa thu hút khách du lịch đến với vùng chiến khu cách mạng.
Từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh Yên Bái đã thu hút được 20 dự án vào lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án lớn như dự án chế biến gỗ xuất khẩu Yên Bái của công ty cổ phần Juma Yên Bái, dự án đầu tư nhà máy sản xuất ván sàn SPC và các sản phẩm chế tạo từ gỗ, dự án đầu tư nhà máy sản xuất giấy Kiến Phát, dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Hoa Hồng Kông, dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu ván ghép thanh của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư lâm nghiệp Hòa Phát. Nhằm thúc đẩy công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản phát triển, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã từng bước cơ cấu lại và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng nguyên liệu, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ FSC, thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chè, sắn, quế, măng tre, tạo nguồn nguyên liệu ổn định. Đồng thời tỉnh thu hút và hoàn thành đầu tư một số nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao, sản xuất một số sản phẩm mới tơ tằm, viên nén gỗ. Một số doanh nghiệp chủ động trong đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất, nâng cao được sản lượng, chất lượng sản phẩm, sản xuất một số sản phẩm chủ lực theo mô hình liên kết chuỗi chè, quế, măng tre, gỗ, dược liệu, dâu tơ tằm, sơn tra. Tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động công nghiệp, phát triển các vùng nguyên liệu trong nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương.
Thực hiện đề án chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030, tỉnh Yên Bái đã ban hành các kế hoạch thực hiện chiến lược của chính phủ về phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách về chuyển đổi số, đưa 2/3 nhóm chính sách hỗ trợ chuyển đổi số theo nghị quyết số 60 của Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống. Tỉnh đã duy trì vận hành Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng, nền tảng thông tin tích hợp, hệ thống camera giám sát giao thông, hệ thống hội nghị truyền hình đa phương tiện, xóa được 34 vùng lõm sóng di động 4G, 100% thôn bản có điện lưới được phủ sóng di động 4G, thí điểm phủ sóng 5G tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh. Thí điểm triển khai nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức, tỉnh Yên Bái đã tạo lập trên 9.700 tài khoản trợ lý ảo cho cán bộ công chức viên chức của tỉnh Yên Bái sử dụng nền tảng. Qua đó đã góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái năm 2023 với kết quả đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tăng 4 bậc so với năm 2022. Tỷ trọng kinh tế số chiếm 12,2% GRDP. Các mô hình hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn, hợp đồng, thuế, chữ ký điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, huyện Mù Cang Chải được giao vốn trên 142 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trên 136 tỷ đồng. Đến nay huyện đã giải ngân 124 tỷ đồng, đạt 87,2% kế hoạch. Nhờ thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mù Cang Chải giảm 9,83% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2023, toàn huyện còn 5.166 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 38,45%. Để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Mù Cang Chải đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo xem xét có cơ chế đặc thù lồng ghép các tiểu dự án chùng nội dung, chùng đối tượng của các chương trình vào một chương trình cho phù hợp để các địa phương dễ triển khai. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm sớm bố trí kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa cho huyện để đảm bảo kịp thời việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo.
Nhằm đảm bảo việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Quốc thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng các tổ tự quản thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Đến nay toàn thị xã đã thành lập được 84 tổ tự quản thu gom xử lý vận chuyển rác thải sinh hoạt. Hoạt động hiệu quả, các tổ tự quản đã làm thay đổi căn bản môi trường khu dân cư nông nghiệp nông thôn. Nhờ vậy 100% xã phường đều hưởng ứng tổ chức phát động phong trào giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm. 100% thôn bản tổ dân phố ký cam kết triển khai thực hiện phong trào đảm bảo vệ sinh đến hộ gia đình. Mỗi tổ tự quản đều có sự tham gia của các thành viên là các chi đoàn, chi hội phụ nữ, nông dân khu dân cư, từ đó giúp cho mô hình tổ tự quản thu gom xử lý rác thải hoạt động từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Hiện toàn thị xã có 10 trên 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 22 thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 4 trên 4 phường trên địa bàn thị xã được công nhận là phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, đảm bảo yêu cầu nội dung tiến độ đề ra. Để tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên cấp cơ sở, công tác tổ chức đại hội được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính dân chủ, đúng nguyên tắc khoa học và trình tự. Báo cáo chính trị trình đại hội đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu phương hướng giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình. Đặc biệt, 100% đơn vị đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương cử chủ tịch hội trực tiếp tại đại hội. Cùng với đó, các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện được các công trình phần việc, thể hiện tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng về ngày hội lớn của thanh niên, qua đó tạo thành được sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ, hội viên, thanh niên, động viên tuổi trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Việc hoàn thành công tác tổ chức đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở là tiền đề để huyện Lục Yên tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, bên cạnh nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thì công tác an sinh xã hội chăm lo thiết thực cho người lao động cũng là nội dung trọng tâm mà công đoàn các đơn vị doanh nghiệp Yên Bái luôn quan tâm thực hiện tốt trong thời gian qua. Qua đó phát huy tốt vai trò của các tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Từ đó khích lệ động viên người lao động hăng say lao động, đoàn kết thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2024, vừa qua Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam và Công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức buổi dọn dẹp khuôn viên, trồng cây xanh, xây dựng môi trường làm việc sáng, xanh, sạch đẹp và bữa cơm công đoàn cho đoàn viên, người lao động trong công ty. Đây cũng là cơ hội để công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn công ty nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp để tổng hợp đề nghị các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Các hoạt động này đã thu hút đông đảo các cán bộ lãnh đạo, đoàn viên, người lao động trong công ty tham gia. Chị Trần Thị Cẩm Hiến, người lao động tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam chia sẻ.
Hôm nay bọn em được công đoàn đến và lao động cùng dành cho những công nhân chúng em những phần quà để bọn em có động lực phấn đấu hơn nữa.
Ông Ngô Thanh Sơn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam cho biết.
Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể công nhân sẽ cố gắng phát huy cái truyền thống để cho cơ sở công đoàn cơ sở này phát triển vững mạnh hơn. Phong trào này thì khơi dậy cái khí thế của công ty rất là nhiều, nên trước tiên cảm ơn công đoàn cơ sở quan tâm đến doanh nghiệp, phát động những cái phong trào vệ sinh rồi là hỗ trợ những hoàn cảnh công nhân khó khăn, đoàn viên khó khăn. ở trong doanh nghiệp.
Không chỉ công ty cổ phần khoáng sản năng lượng xanh Việt Nam, mà hàng năm các công ty trên địa bàn tỉnh đều có những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động. Qua đó, các tổ chức công đoàn thể hiện tốt vai trò đại diện của công đoàn khi tham gia các hội đồng lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, người lao động hàng năm, tham gia xây dựng góp ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, người lao động, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên, đảm bảo công khai công bằng. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Với các nội dung thiết thực của doanh nghiệp, cảm ơn người lao động, tổ chức công đoàn cảm ơn người lao động đã luôn đồng hành gắn bó với tổ chức công đoàn, với doanh nghiệp để chúng ta cùng hoàn thành những kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có những nội dung như là hướng dẫn công đoàn cơ sở ký các bản thỏa ước lao động thể với nội dung có lợi cho người lao động như bữa ăn ca. Thì đã có hai doanh nghiệp ký với mức ăn ca là 30.000 đồng một người. Đấy tạo sự lan tỏa, rồi chế độ của thưởng chuyên phần, thưởng các ngày lễ Tết cũng như các khoản phúc lợi khác. Thế bên cạnh đó cũng sẽ tổ chức là sẽ tặng các đầu sách cho các công đoàn cơ sở doanh nghiệp mà sẽ phối hợp với đoàn thanh niên của Đảng ủy khối cũng như là thư viện tỉnh để thành cái tủ sách pháp luật tuyên truyền cho công nhân trong cái tháng công nhân này. Bên cạnh đó chúng tôi còn có hoạt động rất là nhiều như thăm hỏi, tặng quà đoàn viên bị tai nạn lao động, đoàn viên khó khăn để thúc đẩy lan tỏa công nhân lao động trong tháng công nhân và những tháng tiếp theo.
Với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang làm điểm tựa tin cậy vững chắc của người lao động. Từ đó tạo động lực động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, chất lượng và hiệu quả, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị doanh nghiệp, tiếp tục củng cố niềm tin gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn, thu hút người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và kỷ niệm 79 năm thành lập Chiến khu Vân, tháng 5 năm 1945, tháng 5 năm 2024, huyện Trấn Yên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt tổ chức ra mắt tour du lịch theo dấu chân anh hùng với nhiều điểm đến là khu di tích lịch sử cách mạng, văn hóa trên địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Qua đây vừa góp phần giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ, vừa quảng bá tiềm năng du lịch, thế mạnh kinh tế của địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
170 học sinh giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên vừa kết thúc chuyến hành trình trải nghiệm tour du lịch theo dấu chân anh hùng. Điểm xuất phát tại xã Kiên Thành và kết thúc hành trình tham quan trải nghiệm tới các điểm du lịch di tích lịch sử, cách mạng văn hóa tại bảo tàng tỉnh Yên Bái. Vừa được tìm hiểu về các giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, đấu tranh cách mạng, vừa được tham gia vào các trò chơi dân gian và hiện đại đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết và nâng cao hiểu biết cho các em học sinh. Em Phạm Thu Nguyệt, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kiên Thành vui mừng cho biết.
Cháu cảm thấy là ngày hôm nay là một buổi trải nghiệm nó rất là vui, nó hữu ích và biết được nhiều thêm những cái di tích lịch sử của Yên Bái nói chung và Trấn Yên nói riêng. Giúp cho cháu biết thêm được về những Trấn Yên và Yên Bái, về những cái di tích lịch sử và cháu có thể trả được những cái bài cũ của thầy hoặc là những cái câu hỏi cũ thì nó sẽ cảm giác là dễ dàng hơn và nó sẽ tự tin hơn.
Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, tour du lịch theo dấu chân anh hùng được huyện Trấn Yên tổ chức, đưa du khách tham quan di tích bến Âu Lâu lịch sử. Đây là bến phà quan trọng để vận chuyển vũ khí, trang bị, lực lượng từ Việt Bắc sang Tây Bắc, góp phần không nhỏ cho thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình ở miền Bắc năm 1954. Thăm cụm di tích Chiến khu Vân, xã Việt Hồng, gồm đình Trung là nơi tế cờ xuất quân tham gia các trận đánh của đội du kích Âu Cơ. Thăm di tích nhà ông Trần Đình Khánh, trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến đầu tiên của tỉnh Yên Bái. Tham quan đình Làng Dọc là nơi trước kia đặt đài quan sát của du kích nhằm báo động các cuộc càn quét của địch. Tour du lịch còn tổ chức tham quan bảo tàng tỉnh Yên Bái. Đây là nơi giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc, nơi bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái. Ông Phạm Huy Mai, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Năm 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện để tổ chức cái sự kiện du lịch hành trình theo dấu chân anh hùng và tổ chức cái hội thi em hát về địa chỉ đỏ. Mục đích của cái sự kiện này đó là để kết nối và các cái tour du lịch trong và ngoài tỉnh đến với vùng chiến khu cách mạng của huyện Trấn Yên Đây cũng là một trong những cái biện pháp để nâng cao chất lượng các cái hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, và cũng là cái hoạt động đầu tiên để kết nối các cái tour du lịch của thành phố Yên Bái, của huyện Văn Yên, của huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ trên cái tuyến đường vào khu vực phía Tây để trải nghiệm các hoạt động du lịch trên địa bàn.
Để khai thác và vận hành tour du lịch theo dấu chân anh hùng, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hương Việt, Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng, Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành khảo sát, hoàn thiện các điểm đến là căn cứ hoạt động của bộ đội ta, các giai đoạn của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của cả khu vực Tây Bắc, những nét văn hóa đặc sắc riêng có của mảnh đất Việt Hồng Trấn Yên Yên Bái để xây dựng và hình thành chùm tour theo dấu chân anh hùng. Hoạt động này nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao khả năng khai thác yếu tố đặc trưng mang nét riêng hấp dẫn để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu tham quan, khám phá, trải nghiệm của du khách. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hương Việt nói:
Công ty du lịch Hương Việt thì cũng đã khảo sát và những cái điểm di tích lịch sử ở trong huyện kết hợp với những cái điểm của quanh khu vực thành phố Yên Bái để tạo lên một tour trong một ngày dành cho các bạn học sinh và các lớp chính trị đi trải nghiệm. Thì cái ý nghĩa của tour này thứ nhất là để giáo dục cái truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, và cũng là tìm hiểu những cái danh lam thắng cảnh ở trong địa phương. Ngoài ra thì các cháu học sinh ấy, khi tham gia tìm hiểu cái di tích lịch sử xong thì có cái chương trình trải nghiệm, chơi, giao lưu và tham quan bảo tàng để biết về những cái quá trình phát triển của Yên Bái nói riêng và những cái di tích lịch sử mà trong qua quá trình lịch sử nói chung. Và trong thời gian sắp tới thì công ty du lịch Hương Việt sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện để xây dựng thêm các cái tour liên quan đến danh lam thắng cảnh kết hợp với các cái khu di tích lịch sử để mở rộng thêm cho các đối tượng khách hàng khác, với cái để làm sao mà Trấn Yên cũng là góp vào một cái điểm nốt du lịch trong tỉnh Yên Bái, đón du khách không chỉ ở trong tỉnh mà đón du khách ở các nơi về với du lịch Yên Bái và du lịch Trấn Yên.
Huyện Trấn Yên nói chung và xã Việt Hồng nói riêng là mảnh đất có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch trong tỉnh. Nơi đây có nhiều di sản, di tích độc đáo, không chỉ gắn với lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh mà còn gắn lịch sử hào hùng của Việt Nam. Qua tour du lịch theo dấu chân anh hùng, công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ, các em học sinh cũng như các tổ chức cá nhân có nhu cầu sẽ được nâng cao hơn khi tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tiễn. Thông qua hành trình đến với di tích chiến khu Vần, địa chỉ đỏ, từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên nhi đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Thưa quý vị, thưa bà con, những tuyến đường giao thông mới được nâng cấp qua bản rất đẹp đã giúp bà con đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều phải không ạ? Tuy nhiên, để có con đường bền vững, phục vụ bà con lâu dài hơn thì phải sử dụng đúng cách.
Bà con biết không, mỗi chiếc xe ô tô đều có quy định rõ về số cân nặng được chở, gọi chung là tải trọng. Nếu chở quá tải thì vừa hỏng xe, lại hại đường. Như bà con mình vác được bao thóc 50kg thôi, mà bắt mình vác tới 100kg thì vác sao nổi và rất dễ bị gãy xương phải không ạ? Trong chương trình bản tin về xe quá tải hôm nay, mời quý vị và bà con cùng lắng nghe câu chuyện về quy định tải trọng của những chiếc xe nhé.
Xin chào anh, mời anh xuống xe xuất trình giấy tờ.
Hả? Phải xuất trình giấy tờ à?
Vâng, theo quy định. Xin mời anh.
Với cán bộ ơi, đây, giấy phép lái xe của tôi đây.
À, anh A Máy à? Và chúng tôi đang nghi ngờ phương tiện của anh là chở quá tải trọng cho phép.
Tôi thì vẫn cứ chở xe của tôi lúc nào cũng chở thì sao lại vượt trọng tải được.
Anh cứ bình tĩnh, mời anh xuống xe và chúng tôi sẽ mời đồng chí Chiến, thanh tra giao thông đang có mặt ở đây để giải thích cho anh.
Giải cho tôi thì tôi
yêu
còn
cầu
đi làm.
Anh bình tĩnh và hợp tác với chúng tôi để tôi giải thích thêm cho anh. Về khối lượng quá tải thì bằng khối lượng xe gồm cả hàng hóa thời điểm kiểm tra thực tế như bây giờ đây, trừ đi khối lượng xe, trừ đi khối lượng hàng hóa được phép chở. Thế còn phần trăm quá tải là khối lượng quá tải chia cho khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở nhân với 100. Trong đó thì khối lượng hàng hóa cho phép chuyên chở được xác định theo giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Cái đó thì mình biết mà, mình có bằng lái xe mà. Nhưng mà cán bộ thông cảm cho mình tí. Bây giờ là
nghiêm túc đi.
Xăng nó đắt quá thì mình cũng cho cái xe nó cóng thì nặng nặng một tí thì có thêm tí lái mà.
Anh A Máy này, nhưng luật đã quy định rồi, điều 24 nghị định 100/2019 xử phạt người điều khiển ô tô tải, máy kéo bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.
Ôi dồi, phạt à?
Thôi bây giờ chúng tôi đề nghị anh A Máy là xuất trình giấy tờ.
Nhưng mà tôi chỉ có cái giấy phép lái xe này thôi. Còn cái xe này ấy là tôi tự mượn của họ đấy.
Thế thì nếu vậy anh A Máy phải gọi ngay chủ phương tiện ra đây để cùng xử lý.
Hả? Phải gọi cả chủ phương tiện ra.
Thông báo với anh là theo điều 30 nghị định 100/2019 thì chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng bị xử phạt và mức xử phạt được quy định rất rõ. Xin mời anh Chiến, thanh tra giao thông.
Vâng, tôi nói để anh A Máy hiểu cho nó rõ hơn nhé.
Cán bộ nói đi, tôi nghe.
Vâng, cái mức phạt quá tải từ 10% đến 30%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Ôi dồi.
Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt tiền là từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Thế còn quá tải từ 30% đến 50%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 12 triệu đồng đến 16 triệu đồng.
Ôi dồi ôi tù ơi.
Còn quá tải từ 50% đến 100% thì là đối với người lái xe là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Ôi dồi
ôi. Đối với chủ xe là cá nhân phạt tiền từ 14 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 28 triệu đồng đến 32 triệu đồng đấy.
Ôi tù ơi.
Và quá tải từ 100% đến 150%. Đối với người lái xe phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt từ 32 triệu đồng đến 36 triệu đồng. Còn quá tải ở cái mức là trên 150% anh ạ. Là đối với lái xe là phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Đối với chủ xe là cá nhân thì phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu chủ xe là tổ chức thì mức phạt là từ 36 triệu đồng đến 40 triệu đồng đấy.
Ôi trời ơi, tưởng chờ thêm một tí thì có thêm tí lái. Bị phạt thế này thì bây giờ phải làm sao cán bộ ơi? Cán bộ thì giúp tôi với.
Rồi thôi bây giờ thì chúng ta cùng xem tỷ lệ vi phạm như thế nào ấy, rồi cùng xử lý. Nếu không vượt quá 10% tải trọng cho phép ấy thì chúng tôi chỉ nhắc nhở cho anh thôi.
Đúng. Ôi rồi, cán bộ giúp tôi nha, nhắc nhở thôi nha, nhắc nhở thôi.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng kiên quyết nói không với xe chở hàng hóa quá tải trọng. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải quá khổ để kịp thời xử lý. Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.